Chương 758, bất tử Linh Uy Ngưỡng sau 24 lần hô hấp, Linh Uy Ngưỡng một lần nữa bị đánh trúng, lần này, hắn chỉ kịp đến phía sau lưng trấn giới thiên bi trước khi yêu hoàng kích đâm vào lưng hắn. Dù không bị trấn giới thiên bi đập trực tiếp, nhưng Linh Uy Ngưỡng vẫn trải qua một trận chiến đầy khí huyết. Điều này chính là nhờ vào sức mạnh mạnh mẽ của hắn, Kỳ Lân Chân Thân. Sau 49 lần hô hấp, Linh Uy Ngưỡng lại bị trấn giới thiên bi đập trúng vai trái, lần này, hắn không kịp sử dụng yêu hoàng kích để ngăn cản, thậm chí, hắn bị trấn giới thiên bi đâm trúng một cú đầy bén nhọn, mở ra một lỗ máu trên đầu vai. Vết thương trên vai khiến tốc độ của Linh Uy Ngưỡng bị ảnh hưởng. Trong thời gian tiếp theo, hắn bị trấn giới thiên bi đập trúng nhiều lần hơn, vết máu trên người hắn càng nhẹ cuối cùng. Khi chín khối trấn giới thiên bi đồng thời đập vào hắn, Linh Uy Ngưỡng bị rơi xuống mặt đất và biến thành một cái huyết nhân. Trong tình trạng bị trấn giới thiên bi trấn áp, Linh Uy Ngưỡng toàn bộ xương cốt hầu như bị toàn bộ toái. Dù khai tịch giả thu hồi trấn giới thiên bi, hắn vẫn nằm trên mặt đất như một bãi bùn nhão, không thể đứng dậy. Cuộc chiến đấu giữa Linh Uy Ngưỡng và khai tịch giả đã trở thành một biến cố đầy kịch tính. Lúc này, khai tịch giả thậm chí vượt qua cả Long Tổ, trở thành đối thủ không thể đối phó. Nhìn Linh Uy Ngưỡng nằm rạp trên mặt đất, khai tịch giả đáp xuống: Tử Kim Tinh Tú Kỳ Lân, sao lại nằm như chó chết a? Ngươi không muốn giết ta sao? Dường như ngươi không thể giết được ta. Ta biết rằng chỉ có khi hai thế lực ngang nhau mới có thể chiến đấu, nhưng chúng ta đã vượt qua mức đó, điều này chỉ là hành hạ đến chết. Tốt rồi, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi nữa. Tinh túi chi lực của ngươi và tâm hồn của Kỳ Lân sẽ thuộc về ta. Nói xong, khai tịch giả đặt tay lên đầu Linh Uy Ngưỡng, hấp thu tinh túi chi lực còn lại của hắn. Đúng lúc này, Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên triển khai thủ đoạn, nhảy lên cao. Đồng thời yêu hoàng kích cũng đã xéo xuống đâm tới. Cùng lúc đó, trên người Linh Uy Ngưỡng đột nhiên bộc phát ra một cỗ yêu khí mạnh mẽ, vậy mà trấn giới thiên bi trên người hắn đều bắn ra. Bất quá khai tịch giả lúc này cũng có phòng bị, lập tức triệu hoán trấn giới thiên bi đến trước người, chặn đứng đòn tấn công của yêu hoàng kích. Hắn cũng lập tức bước ra sau lui về phía sau. Nhìn Linh Uy Ngưỡng, khai tịch giả suy ngẫm, rất kỳ quái, vừa rồi toàn thân cốt cách của ngươi đều bị trấn giới thiên bi đập vỡ, nhưng bây giờ ngươi không chỉ thương thế khỏi hẳn mà khí tức yêu lực cũng khôi phục được đỉnh phong. Rất khó tin, phải chăng đây là thiên phú năng lực của Tử Kim Kỳ Lân ngươi? Khai tịch giả đoán gần đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác. Trước đây, khi cùng thần quốc liên minh chiến đấu, chín Kỳ Lân trong mệnh Kỳ Lân đã từng biến phần lớn sinh mệnh lực của mình thành chín phần, chia đều cho 8 Kỳ Lân khác và Linh Uy Ngưỡng. Do đó, chỉ cần mệnh Kỳ Lân không bị tiêu hao hoàn toàn sinh mệnh lực, Linh Uy Ngưỡng sẽ không chết. Không chỉ vậy, Linh Uy Ngưỡng là tử kim phú năng lực đặc biệt, còn có hấp một thiên phú năng lực đặc biệt, có thể khóa lại sinh mệnh lực của Kỳ Lân tộc khác với mình. Khi bị thương, hắn có thể sử dụng sinh mệnh lực được khóa lại để hồi phục. Hiện tại, Linh Uy Ngưỡng đã khóa lại sinh mệnh lực của chính Kỳ Lân khác. Nói cách khác, để triệt để giết chết Linh Uy Ngưỡng, cần phải tiêu hao hoàn toàn sinh mệnh lực của mệnh Kỳ Lân và 8 Kỳ Lân còn lại. Hơn nữa, cách này cũng không đơn giản là tiêu hao sinh mệnh lực của Linh Uy Ngưỡng bằng ngoại lực. Linh Uy Ngưỡng còn có một bí mật mà hắn chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai. Bí mật về thân thể của hắn, thực lực và cường độ thân thể hiện tại của Linh Uy Ngưỡng phần lớn là do hắn hấp thu và dung hợp Ngũ Đế Tứ Linh sau khi chiến thắng họ. Khi hấp thu Ngũ Đế Tứ Linh, hắn không chỉ hấp thu tu vi của họ mà còn dung hợp trái tim của họ. Nói cách khác, trên người Linh Uy Ngưỡng có tổng cộng 9 trái tim của Ngũ Đế Tứ Linh, cộng thêm trái tim của chính hắn, tổng cộng là 10 trái tim. Do đó, để giết chết Linh Uy Ngưỡng, cần phải giết hắn 17 lần, bao gồm Ngũ Đế Tứ Linh, 8 Kỳ Lân khác và chính hắn. Sinh mệnh lực trường sinh của mệnh Kỳ Lân gấp 10 lần người bình thường, tương đương 27 lần. Do đó, để tiêu diệt Linh Uy Ngưỡng, cần phải giết hắn tổng cộng 28 lần. Đây là bí mật cuối cùng của Linh Uy Ngưỡng, cũng là lý do hắn dám khiêu chiến khai tịch giả và thề tiêu diệt hắn. Trong lần giao tranh trước, tuy không chết nhưng Linh Uy Ngưỡng cũng suýt chết. Do đó, hắn đã tiêu hao một mạng sống và lập tức hồi phục trạng thái đỉnh phong. Có thể nói, về mặt số mạng, Linh Uy Ngưỡng là sinh vật mạnh nhất vũ trụ. Ngay cả khi sử dụng bí quyết luân hồi hoàng tuyền nguyệt hoàng tuyền, hắn cũng có thể chết 9 lần. Do đó, Linh Uy Ngưỡng thực sự là một quái vật bất tử. Khai tịch giả lúc này vẫn chưa biết điều này, nhưng hắn đã từng chiến đấu với một tử kim Kỳ Lân khác trong kiếp trước và biết rằng rất khó để giết chết một Kỳ Lân. Vì vậy, khi nhìn thấy Linh Uy Ngưỡng hồi phục nhanh chóng, khai tịch giả không hề hoảng hốt, Trong mắt Khai Tịch Giả, Linh Uy Ngưỡng chỉ là một con sâu cái kiến có nhiều mạng và rất cứng cáp. Mặc dù có nhiều mạng, con sâu cái kiến vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Sự khác biệt duy nhất là cần nhiều lần dẫm đạp hơn mà thôi. Không cho Linh Uy Ngưỡng có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào, chính khối trấn giới thiên bi lại bao vây hắn, bắt đầu lặp lại đoạn tấn công vừa rồi. Lần này, Linh Uy Ngưỡng trụ được lâu hơn nhiều so với lần trước, nhưng cuối cùng vẫn bị một khối trấn giới thiên bi bất ngờ xuất hiện đánh trúng vào gáy, máu tươi bắn tung tóe. Tuy nhiên, sau đó hắn lập tức đứng dậy, vết thương trên đầu đã lành hẳn và yêu lực đạt đến đỉnh phong. Khai Tịch Giả không những không hoảng hốt mà còn trở nên hứng thú hơn. Hắn biết rõ Linh Uy Ngưỡng đã chết hẳn trong lần giao tranh trước, nhưng lại đột nhiên sống lại, điều này chứng tỏ có điều gì đó bí ẩn. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được Linh Uy Ngưỡng không sử dụng bí quyết luân hồi hoàn tuyền. Điều này ẩn chứa ý nghĩa to lớn. Trên thế giới, ngoài bí quyết luân hồi hoàn tuyền, vẫn còn tồn tại khả năng cho phép người ta khởi tử hồi sinh. Vì vậy, Khai Tịch Giả nhất quyết phải bắt Linh Uy Ngưỡng. Nếu kết hợp được khả năng này với bí quyết luân hồi hoàn tuyền, sinh mệnh lực của hắn sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, đến mức chính hắn cũng không thể lường trước được. Sau khi hồi sinh lần thứ hai, Linh Uy Ngưỡng trụ được lâu hơn so với lần trước, nhưng cuối cùng vẫn bị giết. Lần thứ ba hồi sinh, Linh Uy Ngưỡng đột nhiên trở nên thành thạo trong việc né tránh chính khối trấn giới thiên bi khi bị tấn công. Đây là một sự thay đổi đột ngột, chỉ trong chớp mắt, hắn đã chuyển từ khó khăn né tránh sang nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tốc độ của hắn không tăng nhiều, nhưng trấn giới thiên bi cũng không thể đánh trúng hắn. Nhìn qua, bộ dạng này giống hệt Tri Bắc khi chiến đấu ngày hôm trước. Lúc này trong tâm trí Linh Uy Ngưỡng đang có hai luồng suy nghĩ đối lập, cút ra ngoài. Tri Bắc, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Linh Uy Ngưỡng gầm thét tức giận trong đầu, Tri Bắc đáp lại một cách bình tĩnh, nhưng đầy lạnh lùng, ngươi cho rằng ta muốn giúp ngươi sao? Ngươi đã hại chết bao nhiêu huynh đệ của ta, ta chỉ ước gì ngươi bị người ta giết chết. Lửa giận của Linh Uy Ngưỡng dần ngồi xuống, nhưng hắn vẫn không thể nói chuyện một cách thân thiện. Ngươi còn không khuất đi, ta Linh Uy Ngưỡng không cần bất kỳ kẻ nào giúp đỡ, Tri Bắc nói được rồi. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang sử dụng mạng sống của Chiến Kỳ Lân để hồi phục. Ta cho ngươi biết, ta giúp ngươi là vì không muốn huynh đệ của ta và bằng hữu của họ hy sinh vô ích, vì vậy, ta cũng cần ngươi tiêu diệt kẻ này. Sau đó, chúng ta sẽ liên thủ tiêu diệt ngươi. Dù sao, đối phó với ngươi cũng dễ dàng hơn nhiều. Linh Uy Ngưỡng không nói gì thêm, hắn không biết Tri Bắc nói thật hay giả, nhưng hắn cảm thấy lời nói của Tri Bắc có thể là thật. Bởi vì thực tế đúng là như vậy. Khai Tịch Giả khủng bố và mạnh mẽ vượt xa những thiên tôn bình thường. Nếu những người trong Liên Minh Thần Quốc chiến đấu với Khai Tịch Giả, rất có thể chỉ còn lại một vài người, phần lớn sẽ hy sinh. Dù không cần phải nói, nhưng những đòn tấn công điên cuồng của trấn giới thiên bi cũng không phải là điều mà một thiên tôn bình thường có thể tránh né và chống đỡ được. Linh Uy Ngưỡng đã phải dùng ba mạng sống mới miễn cưỡng tìm ra một số manh mối về Khai Tịch Giả. Do đó, nếu được Tri Bắc giúp đỡ để chiến thắng Khai Tịch Giả và sau đó liên thủ với những người trong Liên Minh Thần Quốc để đối phó với hắn, nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Không hổ là Tri Bắc, quả thật rất giỏi tính toán. Linh Uy Ngưỡng không từ chối là vì mặc dù hắn có khoảng 28 mạng, nhưng sau khi tiêu hao hết tim của Ngũ Đế Tứ Linh, hắn đã tiêu hao mạng của Chiến Kỳ Lân. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn Chiến Kỳ Lân bị thương vong. Trước đây, Diệt Hoàng bị Khai Tịch Giả giết chết chỉ bằng một cái nháy mắt, khiến hắn thực sự sợ hãi. Tuy nhiên, sau đó hắn nhớ ra rằng Chiến Kỳ Lân có chiến mạng, một người không chết thì chín người sẽ không chết. Tuy nhiên, khi đó hắn lại hoàn toàn quên mất, nếu có Tri Bắc trợ giúp, có lẽ hắn có thể tiêu diệt Khai Tịch Giả trước khi tiêu hao hết tim của Ngũ Đế Tứ Linh. Như vậy, cho dù sau đó chiến đấu với Liên Minh Thần Quốc, tỷ lệ chiến thắng cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Mà Khai Tịch Giả lại cau mày, vì hắn cũng phát hiện ra điều kỳ lạ ở Linh Uy Ngưỡng. Không chỉ có thể hoàn toàn né tránh đòn tấn công của trấn giới thiên bi, mà động tác né tránh của Linh Uy Ngưỡng cũng rất kỳ quái. Khai Tịch Giả đã chứng kiến nhiều lần thân hình Linh Uy Ngưỡng lao về phía trước, nhưng đột ngột thay đổi hướng, né sang trái hoặc sang phải, nhờ đó tránh được trấn giới thiên bi lao sượt qua trước mặt. Động tác này giống như hắn có thể dự đoán trước được động tác của trấn giới thiên bi. Tử Kim Kỳ Lân quả thực là thiên phú dị bẩm, phát triển trong chiến đấu. Tuy nhiên thật đáng tiếc, không thể phục vụ ta sẽ không có giá trị tồn tại. Tuy nhiên, ta vẫn muốn chơi với ngươi một chút, nhưng thời gian không còn nhiều, vì vậy, trò chơi đến đây là kết thúc. Giọng nói của Khai Tịch Giả rất nhỏ, chỉ có chính hắn mới nghe thấy. Nói xong, Khai Tịch Giả đột nhiên giơ tay phải ra, bàn tay mở ra, lập tức tất cả trấn giới thiên bi đều dừng lại, sau đó bay về đỉnh đầu Khai Tịch Giả, khôi phục lại hình dạng ban đầu, vẫn không ngừng xoay tròn. Trấn giới thiên bi tan vỡ vĩnh viễn, hủy diệt lúc này trùng sinh, đưa ngươi đến thời điểm kết thúc. A Linh Uy Ngưỡng tan vỡ a đi. Cùng với lời nói của Khai Tịch Giả, hắn đột nhiên vung tay phải lên, trấn giới thiên bi phá diệt. Nhất hào trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bừng sáng tím ngắt, sau đó một tia sáng tử sắc từ trên cao hàng vạn mét trực tiếp lao xuống Linh Uy Ngưỡng. Nhanh, nhanh tránh đi, nhanh a, bằng không thì ngươi thực sự xong đời, bao nhiêu mạng cũng không đủ. Giọng nói của Tri Bắc vang lên dồn dập trong đầu Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng cũng đã sớm cảm nhận được sức mạnh hủy diệt không thể cưỡng lại trong ánh sáng tím trên đỉnh đầu, vội vàng kích hoạt tinh điểm, thân hình lập tức di chuyển hàng ngàn lần trong phạm vi tinh điểm. Tuy nhiên, dù hắn di chuyển thế nào cũng không thể thoát khỏi tia sáng tập trung trên đỉnh đầu. Linh Uy Ngưỡng biết rằng mình không thể trốn thoát. Đây là đòn tấn công tập trung do khả năng đặc biệt của trấn giới thiên bi phát động. Trừ phi hắn có thể phá hủy trấn giới thiên bi trước khi tia sáng tử sắc rơi xuống, bằng không, cho dù hắn chạy trốn đến thời điểm khác, tia sáng này cũng sẽ theo đuổi hắn. Cuối cùng, trước khi chết, Linh Uy Ngưỡng chỉ kịp thu hồi tất cả tinh tú chi lực, sau đó hét lớn, tinh tú khải. Chỉ thấy tất cả tinh tú chi lực trên người Linh Uy Ngưỡng, ngưỡng tụ thành một bộ giáp toàn thân màu đen xanh bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Sau đó, tia sáng tử sắc ầm ầm lao xuống, hào quang tím ngắt bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Linh Uy Ngưỡng, khiến cho bên ngoài không thể nhìn thấy hay cảm nhận được gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh vang động như tiếng búa đập vào mặt đất sau mỗi hơi thở. Cùng lúc đó, ở xa trong núi Sơn Đông, Chi Bắc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, cả người hắn trắng bệch như tờ giấy, nếu không phải Ngạo Vân Trường Cung ở bên cạnh đỡ, Chi Bắc đang ngã lăn ra đất. Chưa hết, trên lưng hắn, ngay bên dưới con khuy thiên linh quỷ, trên một mảnh giáp, bỗng nhiên xuất hiện một vết rách. Mọi người càng thêm hoảng sợ, tưởng rằng có ai đó đang âm thầm tấn công. Dù sao, họ cùng Chiến Kỳ Lân và Tê Chiếu đều ở trong hang động này. Nhưng, hai nhóm người cách nhau rất xa, cũng may hang động này khá rộng. Bằng không hai nhóm người chỉ sợ đã đánh nhau, họ không muốn ra ngoài, vì Linh Uy Ngưỡng đã đặt cấm chế trong hang động. Chừng nào hắn không giải phóng tinh tú chi lực, họ sẽ bị đưa trở lại nơi sâu nhất của hang động bất kể đi bằng cách nào. Đây là cấm chế mà Linh Uy Ngưỡng đặt ra để đề phòng có người can thiệp vào trận chiến giữa hắn và Khai Tịch Giả. Không, không sao, không liên quan đến chuyện của họ. Là vấn đề của ta, hậu tử, vẫn chưa tìm được cách ra ngoài sao, Linh Uy Ngưỡng. Đoán chừng không ổn, Tri Bắc nói tuy không lớn, nhưng Tê Chiếu và những người khác đã nghe thấy. Họ lập tức đứng dậy để nói chuyện, nhưng bị Tê Chiếu ngăn lại. Tê Chiếu đứng dậy, nhìn Tôn Ngộ Không và Tri Bắc, rồi hỏi, Linh Uy Ngưỡng sao rồi? Không đợi Tri Bắc trả lời, Phương Thốn Linh Giới Bá Quyết đã tức giận nói, muốn biết, vậy trước hết đưa tỷ tỷ và giới chủ của chúng ta về, bằng không thì chết cũng không nói cho ngươi biết. Lúc này, mọi người đều biết rằng yêu linh đồ có thể là do Linh Uy Ngưỡng cố ý làm ra. Vì vậy một Đông Thăng và những người khác chết là do Linh Uy Ngưỡng. Do đó thần quốc và liên minh của họ không có thiện cảm với Tề Chiếu và Chính Kỳ Lân. Nếu không phải tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ họ đã sớm liều chết với Tề Chiếu và Chính Kỳ Lân. Phá Quân kéo Bá Quyết lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Bá Quyết tuy cực kỳ căm ghét Linh Uy Ngưỡng và vạn yêu quốc, nhưng hắn cũng biết rằng đây không phải lúc để xung đột với họ, vì vậy hắn quay đi và không nói gì thêm. Trí Bắc nhìn Tê Chiếu, hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi Trí Bắc thở dài nói, Linh Uy Ngưỡng bị lực lượng hủy diệt của phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi đánh trúng trực tiếp, chỉ sợ sẽ khó qua khỏi. Vừa giúp lời Trí Bắc, Hắc Kỳ Lân mặt trúc từ trong Chiến Kỳ Lân bước ra nói, sẽ không đâu, chỉ cần chúng ta còn đây, đại nhân sẽ không chết. Nghe mặt trúc nói, Bá Huyết rốt cục nhịn không được nói, không tin cũng đừng hỏi, nếu không phải để mặt phá quân, lão nương ta hiện tại liền xé các người nướng ăn. Mặt trúc tức giận, nhưng vẫn bị Tê Chiếu ngăn lại. Trên chiến trường, tia sáng tím giằng co dữ dội trong nửa khắc đồng hồ mới dần tan biến. Khi ánh sáng tím tan đi, nơi Linh Uy Ngưỡng chiến đấu trước đây chỉ còn lại một hố to đường kính 7-8 mét, sâu không thấy đáy. Cái hố sâu hun hút như thể xuyên thẳng qua lòng đất. Ngay lúc tia sáng tử sắc ngừng bắn, Mệnh Kỳ Lân trong hang động bỗng nhiên ngất xỉu. Cũng lúc đó tất cả Chiến Kỳ Lân đều cảm thấy cơ thể suy yếu, như thể bị mất đi sức sống sau hơn 10 ngày. Đợi đến khi Tê Chiếu đánh thức Mệnh Kỳ Lân, Mệnh Kỳ Lân chỉ nói câu đầu tiên trước khi ngất đi, Linh Uy Ngưỡng đại nhân đã dùng sinh mệnh lực của 7 người. Mệnh Kỳ Lân không biết rằng, sau khi tiêu hao hết tim của Ngũ Đế Tứ Linh, Liên Uy Ngưỡng còn sử dụng sinh mệnh lực của 7 người trong chiến kỳ lân để có thể sống sót. Chiến kỳ lân cảm thấy suy yếu vì Liên Uy Ngưỡng đã tiêu hao hết sinh mệnh lực của họ. Mệnh kỳ lân trường sinh đã chia đều sinh mệnh lực còn lại của mình cho mọi người, khiến cho chiến kỳ lân hiện tại vô cùng suy yếu. Thật không thể tin được, hắn ta vẫn không chết. Năm xưa Long Tổ chém thú tổ chỉ còn lại một cái đầu lâu mà lão kỳ lân kia cũng không chết. Nhìn Liên Uy Ngưỡng hôm nay, sinh mệnh lực của hắn ta có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả lão gia hỏa kia. Thật không thể tưởng tượng nổi, sao phải thế hệ nữa? Vũ trụ này sẽ thuộc về kỳ lân tộc sao? Xem ra, chỉ có thể dùng một đòn duy nhất, chiến bìa hợp nhất. Tuy nhiên, sức mạnh to lớn đó đi kèm với cái giá đắt giá, tuy khai tịch giả nói vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ rõ vẻ hưng phấn. Chiến bia tề tụ, muôn dân trăm họ khóc than, lời tiên đoán này đã sắp sửa được ứng nghiệm.